Đan Vũ Càn Khôn, chương 911, Thủy Hỏa Tiểu Thế Giới, góc truyện audio.com. Đối với luyện đan sư mà nói, đan dược chữa thương cùng hồi khí đan là đan dược dễ dàng luyện chế nhất, chỉ là căn cứ thuật luyện đan bất đồng của luyện đan sư, dược hiệu cũng sẽ có chỗ bất đồng mà thôi. Tần Phàm nhìn thoáng qua khu vực luyện đan mà lão già kia chỉ thị, chỉ thấy nơi đó còn có vài tên luyện dược sư đang thử luyện chế đan dược, hắn chỉ nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới. Chỗ đó có chuẩn bị đỉnh lô chuyên môn cùng một ít linh dược dược liệu, Tần Phàm cũng khỏi cần lấy ra dược đỉnh bản thân. Dù sao đan dược chữa thương cùng hồi khí đan này hắn đã luyện chế ra không dưới vạn khỏa rồi, quyết sẽ không có khả năng thất bại. Nhẹ nhàng ở trên dược đỉnh kia ma sát thoáng một phát, Tần Phàm liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Thời điểm hắn vạch trần nắp được đỉnh, ngoại trừ mấy luyện dược sư đang khảo thí, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn đi qua, mỗi người đều muốn biết kỳ tích chi tử phải chăng cũng là một gã luyện đan sư. Vị luyện dược sư này, ngươi vậy mà lần thứ tư luyện chế thất bại, nếu thất bại một lần nữa, như vậy là khảo thí thất bại. Lúc này bên cạnh có một vị luyện dược sư xem niên kỳ khá lớn, vừa mới xong một lần luyện đan, đáng tiếc là ở giai đoạn chú linh cuối cùng vẫn bị thất bại, sau đó nhân viên công tác phụ trách giám sát ở một bên nhìn hắn nói ra. Tại sao có thể như vậy, bình thường ta luyện chế hồi khí đan xác suất thành công cũng đạt tới 25% a. Lão luyện dược sư kia thì là vẻ mặt khổ tương, lộ ra uể oải không thôi. Thời điểm chú linh quá nóng này, lại lùi thời gian 3 cái hô hấp là có thể cho linh khí tụ tập càng thêm ổn định. Vừa rồi Tần Phàm cũng trông thấy người này luyện chế, biết rõ nguyên nhân người này thất bại, vì vậy cũng tùy ý truyền âm chỉ điểm một cái, sau đó mới bắt đầu tiến hành luyện đan của mình. Lão luyện dược sư kia nghe được Tần Phàm chỉ điểm, hai mắt không khỏi sáng ngời, như là bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn liếc nhìn Tần Phàm cũng bắt đầu luyện chế lần nữa. Tần Phàm luyện chế chính là sinh cơ thông huyết đan, một gốc linh dược bỏ vào trong đỉnh. Lúc này đây hắn lại không có tái sử dụng Tử Uân đan hỏa thánh hỏa cực phẩm mà tất cả luyện đan sư đều sùng bái, mà là sử dụng đan hỏa bình thường luyện chế. Cái này để cho Ly Hỏa Đan Vương một lòng muốn xác minh chân tướng cùng tất cả mọi người cảm thấy có chút thất vọng. Luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, cố thể, tụ linh, chú linh. Bất quá nguyên một đám trình tự tiến hành xuống, toàn bộ quá trình luyện chế đan dược của Tần Phàm lại như cũ là hành vân lưu thủy, lộ ra như là biểu diễn nghệ thuật, để cho người ta xem thế là đủ rồi. Bởi vì hắn đối với nắm chắc thời cơ so với luyện đan sư khác cao hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên tốc độ luyện chế của hắn cũng cực nhanh, lão luyện dược sư bên cạnh kia cùng hắn cơ hồ là đồng thời luyện chế, nhưng thời điểm hắn bắt đầu chú linh, người nọ giờ mới bắt đầu luyện hóa hết tài liệu linh dược mà thôi. Gần kề chỉ là qua 5 phút đồng hồ thời gian, thành, trong miệng Tần Phàm nói nhỏ, sau đó mở dược đỉnh ra, một hương thơm kỳ dị lập tức truyền ra, sau đó một khỏa đan dược màu sắc vô cùng tốt bị hắn trực tiếp hấp đến trong lòng bàn tay mở ra, hiện ra ở trước mắt mọi người. Thành, thật sự thành, gần kề chỉ luyện chế 5 phút đồng hồ, dĩ nhiên đã thành công luyện chế ra một khỏa đan dược. Trời ạ, quá nhanh, xem người ở, góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn kia chỉ là gần kề hoàn tất luyện hóa tất cả linh dược mà thôi, không nói đến dược hiệu của một khỏa đan dược này như thế nào, nhưng tốc độ luyện đan này cũng có thể nói là kỳ tích a hát. Kỳ tích chi tử, danh bất hư truyền, chứng kiến một khỏa linh đan màu đen trong tay Tần Phàm, tất cả mọi người không khỏi hai mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hơn nữa là nhỏ giọng xì xào bàn tán. Đặc biệt là Ly Hỏa Đan Vương có thể nói kỹ thuật luyện đan cao nhất ở đây, chứng kiến Tần Phàm biểu diễn một màn này, hắn cũng lộ ra khiếp sợ không thôi. Chính vì kỹ thuật luyện đan của hắn rất cao, nên hắn xem tới được rất nhiều chi tiết mà người bình thường nhìn không tới. Tần Phàm ở phương diện kỹ thuật này thậm chí có thể nói cùng hắn tương đương với nhau. Tuy hắn muốn luyện chế ra một khỏa đan dược như vậy cũng có thể làm được một lần thành công, nhưng thời gian luyện chế đoán chừng cũng không thể nhanh hơn Tần Phàm rồi. Luyện chế đan dược thập phần chú ý hỏa hầu, độ ấm cùng thời cơ, có thể nắm chắc mỗi một thời cơ, như Tần Phàm có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế đan dược thành công, cũng biết hắn là có được thuật luyện đan cực kỳ xuất sắc thuần thục, mới có thể đối với từng thời cơ trọng yếu đều rõ như lòng bàn tay, không có chút dây dưa dài dòng nào, cũng không xảy ra chút sai lầm nào. Mà gã luyện đan sư phụ trách khảo thí kia, nhìn thấy Tần Phàm luyện chế sinh cơ hoạt huyết đan dễ dàng như vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhớ tới lời nói vừa rồi xem xét liền biết Tần Phàm không giống luyện đan sư, hắn cảm giác trên mặt của mình nóng rát lộ ra xấu hổ không thôi. Hiện tại Tần Phàm cho thấy kỹ thuật luyện đan, dù là luyện đan sư dược vương cốc của hắn cũng thúc ngựa khó truy. Sinh cơ hoạt huyết đan này so với dược hiệu hoạt huyết đan trước kia tốt gấp 3 lần trở lên, dưới võ sư tạo thành thương thế có thể ở trong 1 phút đồng hồ hoàn toàn khôi phục, cho dù là võ sư tạo thành nguyên khí công kích đồng dạng có được hiệu quả nhất định. Tần Phàm đem đan dược trong tay biểu hiện ra cho mọi người nhìn thấy, một bên giới thiệu nói ra. Không biết ta như vậy có tính toán là thông qua trắc nghiệm không? So với dược hiệu của hoạt huyết đan tốt lên gấp 3. Một phút đồng hồ khôi phục thương thế, còn có thể có hiệu quả đối với nguyên khí công kích. Nghe được Tần Phàm giới thiệu, lão giả phụ trách báo danh kia không khỏi ngẩn ngơ lần nữa, công hiệu như vậy đối với võ giả tầng dưới mà nói quả thực có thể nói là thần đan. Tính, đương nhiên là tính. Kỳ tích chi tử các hạ là một luyện đan sư xuất sắc, lão phu đại biểu luyện đan đại hội chào mừng ngài tham gia, sự gia nhập của ngươi nhất định sẽ làm cho đại hội chúng ta càng thêm đặc sắc. Sau khi kịp phản ứng, luyện đan sư phụ trách báo danh kia vội vàng nói. Tần Phàm không tính luyện đan sư, ai mới tính toán luyện đan sư? Vậy lúc nào luyện đan đại hội mới chính thức bắt đầu? Tần Phàm lại hỏi, một ngày sau chính là sáng sớm ngày mai, lúc này luyện đan đại hội của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Lão già kia trả lời nói ra, lập tức hắn lại có chút chần chờ nói. Bất quá bởi vì kỳ tích chi tử ngươi ở bên trong dược vương cốc chúng ta cũng không có đăng ký phẩm giai, trước kia cũng không có tham gia qua luyện đan đại hội, như vậy chỉ sợ ngài có khả năng phải từ sơ cấp đại hội bắt đầu. Sơ cấp đại hội, đây là ý gì? Tần Phàm khẽ chau mày hỏi. Là như thế này, luyện. Cốc truyện audio.com. Đan đại hội chúng ta chia làm 3 cấp bậc tỷ thí, chỉ có ở trong tỷ thí tấn cấp mới có thể tiếp tục tham gia cấp bậc tỷ thí tiếp theo. Bất quá nếu là một ít cao cấp luyện đan sư đã từng đạt được dược vương cốc chúng ta thừa nhận, hoặc là trong luyện đan đại hội đã từng tấn cấp qua, như vậy có thể trực tiếp tham gia đẳng cấp tỷ thí lần trước. Lúc này thái độ của lão già kia vô cùng tốt giải thích nói ra. Giống như Ly Hỏa Đan Vương tiền bối, hắn đã từng ở trong giới luyện đan đại hội trước đạt được quán quân cao cấp thi đấu, như vậy lúc này đây liền có thể trực tiếp tham gia tỷ thí cao cấp đại hội rồi. Tốt, ta hiểu được, Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra. Đây là ngọc bài bằng chứng tham gia luyện đan đại hội, kỳ tích chi tử các hạ cất nó cho tốt, mong rằng đến lúc đó có thể đúng giờ tham gia, chúng ta đều kỳ vọng có thể chứng kiến kỳ tích chi tử mở ra phong thái. Sau đó, lão già kia liền cung kính đem một quả ngọc bài có ấn ký đặc thù giao cho Tần Phàm nói ra. Như vậy tại hạ trước hết cáo từ, Tần Phàm tiếp nhận ngọc bài nhìn thoáng qua, sau đó bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, muốn quay người rời đi. Bất quá thời điểm hắn xoay người sang chỗ khác lại phát hiện bách biến quái thánh kia sớm đã không thấy bóng dáng, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn muốn tìm lão lừa đảo này giải đáp nhưng lại không được, cũng không biết lúc này lão lừa đảo kia lại muốn khoe khoang bịt bợm gì. Tần Phàm, bổn vương ở Bạch Ngân Thành có một đình viện, nếu không chê, không ngại cùng bổn vương tiến về trước nghỉ lại như thế nào? Lúc này Ly Hỏa Đan Vương kia lại mỉm cười nhìn Tần Phàm nói ra. Cảm ơn Đan Vương hảo ý, bất quá tại hạ còn có một chút việc tư, đi tới đó không quá thuận tiện, mong Đan Vương hiểu cho. Tần Phàm lắc đầu cự tuyệt nói ra, cũng không có ý định cùng Ly Hỏa Đan Vương này thâm giao. Đã như vậy, chúng ta tạm biệt, hẹn gặp ở luyện đan đại hội. Ly Hỏa Đan Vương kia ngược lại là biểu hiện được phong độ thật tốt nói. Tạm biệt, Tần Phàm chắp tay, rất nhanh biến mất khỏi hội trường đại hội. Tuy kỹ thuật luyện đan của kỳ tích chi tử cái này cũng không tệ, nhưng Ly Hỏa Đan Vương là luyện đan tông sư đứng hàng đầu của cả Vũ Thiên Đại Lục, hắn dĩ nhiên là cự tuyệt lời mời, đây chính là một loại tổn thất a hát. Nhìn thấy thân ảnh Tần Phàm rời đi, có một ít luyện đan sư tham gia khảo thí có chút hâm mộ lại tiếc hận nói. Đúng vậy a, Tần Phàm này tuổi còn trẻ có thể có được kỹ thuật luyện đan cao như thế, nếu có thể lần nữa được Ly Hỏa Đan Vương chỉ điểm dạy bảo, sợ là ngày sau sẽ tiền đồ vô lượng, nói không chừng cũng có thể trở thành nhân vật đan vương cấp cũng nói không chừng. Chậc chậc, đến lúc đó đan vũ song thánh tôn cực thiên hạ a hát. Có người phát ra cảm khái đồng dạng, đương nhiên, những người này tuyệt đối không thể tưởng được thuật luyện đan của Tần Phàm thậm chí đã đến tình trạng có thể cho Ly Hỏa Đan Vương kiêng kỵ. Bởi vì luyện đan đại hội này cử hành, cơ hồ tất cả khách sạn trong Bạch Ngân Thành đã chật ních. Bất quá may mắn lần này phương chủ sự của luyện đan đại hội có chiếu cố khác, phàm là luyện đan sư tham gia luyện đan đại hội đều có khách sạn chuyên môn, thậm chí là cung cấp đình viện. Sau khi Tần Phàm báo danh hoàn tất liền tìm được một gian khách sạn ở lại rồi. Mà bởi vì kỹ thuật luyện đan của hắn sớm đã tôi luyện được thập phần cao siêu thuần thục, xác suất thành đan cũng. Cốc truyện audio.com đã đến một trình độ cực cao, cho nên hắn cũng không làm cái chuyện nước đến chân mới nhảy, tận dụng một ngày này đi luyện tập luyện đan. Trên thực tế kỹ thuật luyện đan của hắn muốn lại đột phá, đã không phải là một ngày hay hai ngày luyện tập là có thể đề cao, hắn cần chính là cơ hội, một cơ hội để cho hắn phá vỡ trói buộc hiện tại, lĩnh ngộ đến đan đạo càng mạnh hơn nữa. Lúc này, Tần Phàm dùng qua bữa tối, sau đó bắt đầu tiến hành võ đạo tu luyện. Ở giai đoạn hiện tại mà nói, tăng thực lực bản thân lên lộ ra càng thêm trọng yếu cùng gấp gáp, một phương diện bởi vì lo lắng Đại Cấn Quốc Phong gia kia có động tác gì, một phương diện khác cũng phải đề phòng lần tương kiến sau với Ngoan Thánh Cầu Bách Hải. Đối với Cầu Bách Hải này, tuy hắn cũng có lòng tin hoàn toàn giải quyết tổn thương độc tích trên người hắn, nhưng bởi vì thời gian trúng độc quá lâu, hắn cũng không biết Ngoan Thánh này có thể đột nhiên phản diện hay không, hắn phải mau chóng có được thực lực chế trụ người này. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN đương nhiên, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có một ít tâm tư hàng phục người này. Nếu như ẩn thế mạo hiểm đoàn của có thể có một vị mãnh nhân như vậy tọa chấn, đích thị có thể nói là thực lực tăng nhiều. Bất quá đối với loại võ thánh cường giả bướng bỉnh này, muốn để cho hắn chân tâm thật ý quy thuận, độ khó cũng là không ít. Trong đó thực lực cao hơn đối phương là tất yếu nhất. Nghĩ tới đây, Tần Phàm liền đem bốn huyền chi không gian kia ra, sau đó sải bước vào trong đó. Hắn muốn trong ngắn hạn đem thực lực tăng lên tới mức đầy đủ đả bại Cầu Bách Hải này, hắn nghĩ đến biện pháp nhanh nhất hẳn là có được quy tắc tiểu thế giới của mình, dù chỉ là bộ phận cũng sẽ để cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Bởi vì lúc trước hắn được chứng kiến kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành, cho nên trên đường đi tới Bạch Ngân Thành, hắn cũng đã có chút ít đầu mối, tăng thêm cùng Cầu Bách Hải chiến một trận, hắn đối với quy tắc tiểu thế giới này cũng có một ít hiểu ra. Hiện tại mượn nhờ huyền chi không gian đặc thù này, để cho hắn rất nhanh ngưng kết quy tắc tiểu thế giới vẫn là rất có thể. Ngồi xếp bằng ở bên trong huyền chi không gian, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại tiến hành cảm ngộ mấu chốt trong đó. Ở trong bốn không gian, Tần Phàm ở dưới liệt nhật ngồi trên mặt đất ở trong rừng bên cạnh bờ sông. Chỗ ngồi dưới thân thể của hắn chính là thổ nguyên khí kết thành đại địa, một bên là mộc hệ nguyên khí nồng đậm hóa thành rừng rậm nguyên thủy, bên kia chảy xuôi là thủy hệ nguyên khí liên tục không ngừng ngưng tụ thành dòng sông. Trên bầu trời là hỏa hệ nguyên khí áp xúc thành mặt trời, không khí hỏa diễm vây quanh Tần Phàm, vui sướng nhảy múa lấy. Lúc này hai mắt của Tần Phàm nhắm nghiền, hắn chậm chạp phun ra nuốt vào tầm đó, những nguyên khí có linh tính trong không khí kia càng không ngừng va chạm dung hợp âm dương tạo hóa càn khôn tự diễn. Hắn bây giờ là ý định trước nếm thử dùng hai chủng nguyên khí trong đó tiến hành ngưng kết, dù sao một lần ngưng kết bốn nguyên khí, độ khó thật sự là quá lớn, hắn cảm thấy muốn ở trong thời gian ngắn thành công là không có khả năng. Cách chương.